This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM, và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn.
Chào tất cả quý vị thính giả đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm. Bữa nay mình giờ tới không có hả? Ứng cử xong rồi chạy mất rồi.
Dạ thưa chú không ạ. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Chu Minh Ẩn đến vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì công việc ngày hôm nay của chú vẫn tốt đẹp hả chú?
Và đến bây giờ 2:30 nhưng mà chú phải ra sớm đây để làm đúng chương trình. Thì trong đó bà phó thị trưởng chú vẫn còn ngồi trong đó.
Dạ, ngay từ đầu chương trình đã có quý thính giả gọi vô rồi chú.
Dạ, nói chú. Chuyện đó.
Dạ. Dạ, hello, xin chào.
Em được Tấn, anh Đặng ơi. Xin chào quý thính giả và
chào anh Việt Tấn.
Dạ,
hello, chào anh Việt Tấn. Anh khỏe không?
Khỏe. Chúng ta là Tấn cũng nên update chút xíu nói chuyện cho vui trong vấn đề bầu cử với anh.
Dạ, thì dạ, trong khi thì chờ đợi quý thính giả gọi vô thì chú Tiến sẽ chung nặng với anh Việt Tấn với lại Dũng Nghiêm thì mình tán dốc một chút về kết quả bầu cử ha.
Trở lại nhưng mà anh vẫn thấy là em thấy là chắc chắn là mình có từ 50-50 trong cái thượng viện đó. Còn vấn đề mà nói mình thua tức là mình dưới 50 là không có rồi đó. Anh vẫn thấy có đúng không?
Mình 50 là dưới tức là mình thua ở thượng viện.
Bây giờ mình thấy là cái chắc chắn là mình có 50 ghế rồi đó.
50.
Dạ, còn cái kia tại vì mình đang khao, mình không biết được sao, nhưng mà cái mình đang chờ cái sự may mắn thôi. Bây giờ
để tấn cho được các cái này á, mình hiện tại có 120 ghế ở viện. Nhưng mà dạ, nó đúng. Cứ dằn vô cái trò giống như kiểu trăm lúc là mặc dù đã thắng rồi,
đăng kiểm,
giác thắng, dạ. Nhưng mà nó đăng kiểm, cứ nó đăng kiểm, tại sao ở thành phố Texas tất cả kiểm hết mà nó lại không kiểm những cái chỗ có những người hạ nghị sĩ mà gần nhà nó không kiểm? Thì đây là một cái mà như hồi xưa ông còn làm tổng thống mà nó còn chơi như vậy nữa, thì hiện tại ngay bây giờ ông Biden giữ luôn cái bộ tư pháp và giữ luôn cả FBI nữa, thì Diệu Tấn thấy tôi thấy quá bấp bênh. Có chuyện thắng nhưng mà thượng viện không thắng nổi. Tất cả là nó sẽ set up để có 50-50. Vậy thì tổng thống là cái người cái vote để break cái tie này, hai cái bằng nhau thì lúc nào cũng phải vote cho dân chủ rồi.
Dạ vâng, em thấy là bây giờ thì cái ghế của Nevada là có thể là mình sẽ được, còn hai cái ghế kia thì thấy mình đang nằm ở dưới, mình hình như là còn ba cái ghế của Senate, ba cái ghế của thượng viện là đang có cái sự
dạ một cái của Georgia hơn đó.
Dạ rồi một cái
Nevada tấm đây, Nevada là chắc rồi hả?
Em nghĩ là Nevada đó là mình sẽ nắm được cái phần trăm của mình là 60% rồi, chỉ là tiến gần đó là 80 gần 60.
Bây giờ á, giờ tấm cái confidence tôi sau vụ Trump á, tôi không còn tin tưởng cái xã hội này. Dạ. Thành ra mình chỉ mơ mộng rằng á, được lấy cái tòa nhà ở dưới để đá và Biloxi ra thôi thì cũng đã may mắn lắm rồi. Thì những cái chuyện mà lặt vặt mà xử tử ông Trump nữa hay là đưa ra tòa rồi, chuyện đó nó sẽ bãi bỏ. Nhưng mà nếu mà tòa nhà ở dưới mà nó chơi, tại vì nó đương để cái câu là mình 228 cộng hòa là thắng rồi, nhưng mà nó để là plus and minus 13, có chỗ để có chỗ là 10, thì nếu mà nó lật ngược nó 10 cái đó của bên kia thì mình đương gặp trở ngại đó như thế.
Thì hy vọng là bây giờ cái hy vọng của mình là 50 đến 51, thì cái 51 của mình bây giờ là hơi yếu, nhưng mà 50-50 á thì cái cơ hội là rất là gần. Thì Messi chờ chúng ta cho chờ xem khỏi như thế nào. Còn hai cái ghế kia thì mình thấy hơi yếu, tôi thấy tên có vẻ là yếu quá. Thành ra mình hy vọng là 50-50, chứ còn 49 thì tôi nghĩ chắc không đâu.
Không, cái 49-50 tôi không còn quan trọng, là tại vì ở trong cái băng của Cộng Hòa có nhiều Rhino đó. Nhưng mà chỉ có 51 á, thì mạnh rồi á, thì tất cả Rhino trở lại Cộng Hòa hết. Để chi để lấy cái đa số lúc đó mới là có cơ hội. Nếu mà trời cho mà Thượng Viện mình thắng được 51 thì mới đã gọi là thắng. Còn hết 50 là mình thua. Tại cái bà phó tổng thống là cái người black tie của bầu cử.
Thì chắc chắn là trong vòng, anh nghĩ tiên đoán trong vòng khoảng 3 tuần nữa hay là 2 tuần nữa là ông tổng thống cũ, ông 45, ông sẽ ra một cái thông báo của ông. Ngày 15 tây đó anh, ông nói rằng 15 tây đó anh, ông sẽ ra cái thông báo chấn động. Thì anh nghĩ chắc ông ứng cử tổng thống, có thể ông sẽ mời ông thống đốc của Florida là ông tên tịch để mà làm phó tổng thống với ông chứ, nếu như thương lượng được, phải không anh?
Làm sao mà ông không mời ông Cộng Hòa mà ông mời?
Ông kia là Cộng Hòa mà anh?
Ông ở dưới Florida là Cộng Hòa, nhưng mà dù có mời đi nữa, ông cũng bao giờ làm tổng thống với lại Biden hết á.
Không, em nói cái ông 45 của mình kìa.
Ông 45 tổng mình tổng thống Trump.
Dạ,
đương nhiên rồi, chứ còn... Còn ông Mike Pence thì dục thùng rác rồi.
Vì rồi, ông đó là xong rồi. Thì tôi nói là ông có thể, ông sẽ hợp tác với ông thống đốc của Florida nè, mời ông ra làm tổng thống. À, phó tổng thống.
Cái đó là tuyệt vời.
Dạ.
Sẽ có một đất Mỹ rất hùng mạnh. Tôi đừng nghe lộn cái việc tấn kìa.
Dạ, thì em nghĩ là 5 ngày nữa ông sẽ có tuyên bố đó, nhưng mà tùy theo cái thăm dò, cái phiếu trở lại xong, cái phần mà sao cái phiếu của thượng viện cho xong anh, ông sẽ tuyên bố
ông là ông sẽ xong. Ông cái đó là một, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái hạ viện. Cái hạ viện, cái hạ viện mà nếu mà tụi hả,
tôi nghĩ hạ viện mình nắm chắc rồi đó anh, chứ không đến
không việc tấn còn coi nó còn chỉ plus and minus 10 nữa.
Còn vấn đề đó
là đâu rồi, Việt Thắng coi ở trên, ở dưới mình là 228 là đủ thắng rồi, hiểu không? Nhưng mà nó để trên là plus and minus 10. Tức là nó kéo xuống là mình thua. Dưới, nghĩa là mình bắt buộc phải có
228 ghế. Nó vẫn còn một số ghế đang cao, và cái đó nó dự đoán thôi. Em thấy
là dự đoán, nhưng mà Việt Thắng nhớ, mình lấy cái kinh nghiệm của 4 tiểu bang chính là Wisconsin. Hình như Arizona này kia đó, ông Trump dẫn đầu thắng hoàn toàn tối đó, sáng hôm sau thua hết. Thì mà hiện tại đối với tôi không còn tin tưởng nơi cái đảng dân chủ đương nắm quyền giờ, tại vì trong tay là bộ tư pháp và tụi FBI đó muốn xét nhà không bắt ai nó bắt. Thành ra bây giờ đối với tôi không còn confident nữa, mà tôi chỉ chờ có con số thiệt tuyên bố rõ ràng.
Tuyên bố đàng hoàng rồi mới tin tưởng, hay không?
Đúng.
Dạ thưa chú, cho phép cháu đón một vị thính giả đang đợi rất lâu trên đường dây.
Rồi.
Dạ hello, xin chào.
Hello.
Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh nè.
Dạ tôi là Hạnh á.
Dạ.
Cậu sao mà lúc này tôi bắt cái đài mà của tương ảnh mà cách cho sao mà tôi bắt hoài không được vậy?
Dạ
tại vì đổi số rồi á.
Đổi sao?
Anh Dũng Nghiêm giảng nghĩa cho...
Dạ thưa cô đang nghe radio hay cô nghe qua app vậy cô?
Nghe cái điện thoại á, cái kia bắt không được.
Dạ bây giờ cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với chú tiến sĩ Minh Ẩn nó ở trên làn sóng radio 1160 AM cô. Dạ cô phải ra. Dạ cô ra radio trên làn sóng 1160 AM thì
11 thêm số 1 nữa, 1160 hồi xưa là 1600.
Dạ bây giờ nó không còn trên làn sóng 1600 nữa mà bây giờ trên làn sóng 1160 AM nha cô.
1160.
Dạ. 1160 đó cô. Dạ.
Dạ cô chỉ dặn lên chừng 2 mét nữa là nó qua 1160 từ 1600.
Hai ba tuần nay con bắt không được.
Dạ,
dạ tại vì á đã đổi rồi. Dạ đổi cả tháng nay rồi. Dạ.
Dạ, dạ cô nghe không đúng làn sóng á. Dạ bây giờ cô đang nghe đúng rồi đó cô.
Dạ, không cái này tôi nghe điện thoại à chứ tôi bắt cái radio bắt không được.
Dạ bây giờ dạ, trên radio của chú đi cô hay nghe radio trên xe hay là radio ở nhà trên cái radio ở nhà cô?
Ở nhà.
Dạ thì cô vặn ngược lại. Cô đừng nghe trên làn sóng 1600 nữa mà cô vặn ngược lại qua bên trái thì số 1160.
1160 ha.
Dạ, để cũng trên băng tần AM luôn. Dạ, dạ, cũng trong khung giờ này nha cô. Dạ. Okay. Rồi, cô còn câu hỏi gì nữa không?
Không, tôi bắt không được. Còn...
Dạ rồi, dạ. Dạ, cô cứ thử làm lại như nãy giờ chú Trương Minh Ẩn với cháu hướng dẫn cho cô nha. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, xin mời cho chú Trương Minh Ẩn với anh Việt Thắng trở lại.
À, rồi Dự Tấn tiếp tục đi. Dự Tấn có confidence giống như tôi nói không?
Năm nay thì có một cái phần đặc biệt là những người phụ nữ đó, họ đã nắm được cái ghế bóng đốc cao kỷ lục trong cái lịch sử của nước Mỹ. Thì năm nay anh thấy là rất là nhiều phụ nữ đã ứng cử thống đốc không anh? Trong đó thì tổng cộng có mới đây thì cái bà làm speaker cho ông Trump đó là bà Sanders đó, bà cũng đã được làm thống đốc của tiểu bang Arkansas, rồi thêm hai nữ thống đốc mới nữa, và tổng cộng bây giờ mình có 12 bà thống đốc của nước Mỹ, vậy là cũng rất là phụ nữ bây giờ đang vùng lên anh hả?
Dạ đương vùng lên, nhưng mà có một cái là có những cái tiểu bang đó bây giờ ở đây nói về vấn đề thống đốc hoặc là thượng nghị sĩ, có cái ông thượng nghị sĩ mà của Pennsylvania đó, cái ông đó tôi dòm giống như, xin lỗi không phải mình chê, dòm giống như mấy người mà lái xe 18 bánh vậy, hiểu không? Dự Tấn có biết ai nói không, cái người mà tranh với cái ông Dr. Oz đó,
ông Oz đó, tranh với ông Oz đó.
Dạ ông kia ăn mặc theo kiểu đi nói cách nói chuyện mà cũng cà rập cà rít rồi dòm trái dòm phải y chang như ông Biden là không biết mình là ai, mà vậy mà thắng ông Dr. O thì tôi nghĩ chuyện lạ đó anh Dự Tấn.
Dạ thì hình như là ông Trung ông support cho ông Oz đó mà ông đó ông không thắng được, cho nên báo nó nói là ông Trung nó đi xấu, ông nói ông Trung tức giận đập bàn đập ghế đó, tại sao
dạ, gì đó
dạ vâng
dạ cho phép Dũng Nghiêm đón một vị khán giả nha chú. Dạ tại vì dạ, có người dạ, đợi rất lâu. Dạ hello
dạ hello
dạ xin chào vị
dạ. Dạ chào chú Hoàng dạ, chào Dũng
dạ rồi xin chào dạ, anh xin dạ, anh cho biết cái danh và đặt câu hỏi ạ.
Dạ ở đây thì nghe chú bàn về vấn đề bầu cử nước Mỹ bây giờ là như cái vấn đề pháp lý nó không còn nữa chú, như chú Ảnh nói đúng, giờ bầu cử gì đâu mà kỳ quá, giờ mình cũng không phát tin rồi, bây giờ cộng hòa mình nó có nhiều thành phần gai nồ ở trong đó cho nên khó tin. Thì chú vừa nói mà ở vụ Pennsylvania mà cái ông mà có râu ông Fetterman á, ông nó giống như là mặc đồ giống như là tài xế xe tét hay là giống như người ông khác, để bộ râu rồi đội cái nón mà cái áo có cái nón che lỡ cục bú hay sao á, bị ông cái cổ có cục bú bự á, mà ông nói chuyện không ra cái gì hết trơn mà lắc cử, mà thấy lạ cái là mới gì đề ba đáng xíu là ông có 70% rồi à, giờ ông rất là ốp từ mới lùi lên 3% từ mò lên, cái đó là không đúng rồi. Bây giờ cái này là cũng giống như có sao pháp dị mà có nước nhảy vô mà để can thiệp thôi, chứ còn mà bây giờ là bầu cử mà về vấn đề lực lệ của nước Mỹ coi như là xong rồi chứ, đợt này coi như là xong rồi, nó không còn cái gì.
Thì bây giờ á, bây giờ chúng ta chỉ còn có cách là cầu nguyện rằng nắm được thượng viện thì tôi thấy hơi khó, nhưng mà hạ viện đi, hiểu không? Ít lắm mình lấy được một cái tòa nhà mà chuyên môn buộc tội ông Trump, đòi ông Trump đưa ra tòa rồi đó là hạ viện. rồi cuối cùng Hạ viện đồng ý thì mới đưa lên thượng viện. Do đó cái Hạ viện rất là quan trọng. Thì bà Pelosi ngày nào còn ở đó, thì dân chúng California khổ là tại cháu bà là ông Governor. Mà trên đó là năm 2025 là ông tuyên bố là sẽ, hình như ông tuyên bố thôi nha, là sẽ không có cho xài xe một căn là tất cả xe đồng điện. Thành ra cũng là cái nguy cơ hiện tại bây giờ đối với cái sự mà tôi nằm trong chiến trường chính của Hoa Kỳ, nhưng mà đối với sự tin tưởng rằng bầu cử trong sạch đó, thì tôi vẫn giờ này tôi cũng không có được cái không cái đừng lắm, là tại vì ông Biden đã nắm hết là luôn cả tư pháp, hành pháp và vấn đề là cảnh sát liên bang, tức là FBI. Vô nhà ai muốn lục gì lục, tôi vô nhà anh mà tôi có trác tòa đi tôi muốn lục, là lúc đó tôi phải đợi người chủ nhà về nhà, rồi khi tôi lục cái gì tôi lấy cái gì tôi phải ghi vô giấy và phải đưa cho anh coi, anh đồng ý rồi tôi mới bỏ vô thùng và dán lại bằng cái tờ xếp đỏ để trên là evidence, là bằng chứng, chứng cứ, hiểu không? Và không được mở, trừ khi được mở trước mặt của hai luật sư hoặc là trước tòa án là thôi. Còn ở đây đi chợ muốn dục gì vô dục thì ý của tôi vậy đó. Tôi không có confidence cho đến khi nào tôi nghe kết quả rõ ràng là ông Biden nói câu chà kỳ này tức quá mình mất cái tòa nhà dưới, hay là cái người thay thế bà Pelosi lên đó là đảng Cộng Hòa, tôi mới tin thôi. Okay.
Bây giờ thì tôi thấy đó là cái ghế mà thượng viện mà sẽ bầu là trong vòng 2 vào tháng 12 đó, thì của cái bang Georgia là vì cái đó là runoff, là vì gần số phiếu gần quá, cho nên anh biết là vấn đề runoff là biết rồi. Còn tại Arizona đó thì có thấy từ trên là giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ là 95.000 phiếu, mà trong khi đó mình còn 600.000 phiếu đang khao, tức là cơ hội của Cộng Hòa vẫn còn ở Arizona. Còn ở Nevada thì đảng Cộng Hòa đã dẫn trước với số phiếu cũng là khá lớn, 2% là rất là khá lớn. Thì cái số phiếu mà ở Nevada cũng còn khoảng 160.000 phiếu nữa. Thì cái cơ hội của đảng Cộng Hòa mà nắm được cái ghế của Nevada đó, thì theo những cái người người ta ước tính nhìn vô đó thì có lẽ là vẫn 80% cơ hội có thể là được.
Yeah.
Thì em thấy đó là nếu hai cái ghế mà một cái ghế của đảng Dân Chủ lấy ở Arizona và mình lấy được ở Nevada thì là 50-49, đúng không?
Yeah.
50-49 và 50-49. Rồi cuối cùng nữa đó là runoff trong cái kỳ 2 ở Georgia thì cái đó quyết định là 51 hoặc là 50-50.
Nếu mình 51 á thì mình thắng, nhưng mà Diệu Tấn, để tôi ngừng ngay đây cái đi. Diệu Tấn mới nhớ là trưởng bang Pennsylvania, khi mà cái ngày bầu cử xong rồi tôi thức tới 3 giờ khuya, thì số phiếu của ông Trump là 970,000 trên ông Biden. Mà sáng hôm sau bỗng dưng có 1,000,000 phiếu của ông Biden tới từ các county. Thì chính vì thế mà tới giờ này á, nghĩa là tôi giống như con chim bị ná vậy đó, thấy cái công sợ thôi. Thành ra bây giờ quý vị hỏi là tôi tin tưởng cái sự bầu cử hay không? Dạ không. Tại vì tôi có cái người mà, tức là cái cô Lạc, cô làm cho một cái phòng phiếu. Thì tôi thấy là có cái phòng phiếu đó, khi người ta đã làm xong rồi, không có đưa vô cash trong cái bao lệch machine đó, vậy đó. Thì lại để chồng chất bàn, cái bả la lên câu nói là yêu cầu phải bỏ vô ngay tại chỗ, cái này là không được. Tôi hy vọng rằng lúc đó bà có máy thâu băng đã thâu cho tôi, nhưng mà chỉ không có máy thâu băng thì đó là một trong những cái phòng phiếu thôi. Ở tại vùng này đã thấy có tình trạng nó xảy ra, do đó cái sự tin tưởng của tôi không tin tưởng đâu vậy Tấn. Cho đến khi nào hiện tại đảng Cộng Hòa là 220 ghế ở dưới hạ viện, bên kia để thân, nhưng mà nó để plus 22 minus là 13.
Em nghĩ là mình nên lạc quan chút xíu để mà mình có tinh thần cho những
okay.
Sắp tới.
Khi mà sống lạc quan quá đó, thì khi mà mình thất bại á, mình buồn chán, mình có thể nhảy lầu từ từ. Còn bây giờ mình hơi lạc quan thôi, mà lỡ nó xảy ra thì nói, ồ, tôi biết trước, dù sao nó cũng vậy thôi. Thì mình đỡ buồn hơn.
Tại sao mà tôi biết trình kỳ run-off, tại vì run-off luôn, nhưng còn phải đợi tới tháng 12 mới là run-off rồi. Cái ở tiểu bang
Georgia đó anh.
Ok, để tôi giải nghĩa lý do tại tiểu bang Georgia runoff là tại có 3 người. Cái ông kia vô chỉ có 2% thôi, chỉ phá thôi. Tại vì nếu không có 2% đó thì bắt buộc phải có một người 50.01. Giờ tới chưa?
Ok, một phiếu thắng luôn, một phiếu thắng luôn.
Dạ không, 50% cộng một phiếu là thắng rồi.
Thì để đi một phiếu cũng thắng luôn, à, hai người.
Còn cái này hai người, giữa hai người chắc chắn phải có người trên 50%. Còn có người thứ ba chen vô. Cái ông mà 2%
đó. Chơi chiêu đó.
Cái này cũng chơi chiêu nữa đó.
Thì kỳ thì bán nhớ tôi ranh thị trưởng không? Hai ông cụ thị trưởng và phó thị trưởng ranh với nhau là để chia phiếu đẩy tôi ra. Nhưng mà không ngờ là tôi không có ranh off mà tôi mất hai ông đó là 69%. Đó là một chuyện rồi đó. Còn thấy mà khi nào vừa Tấn thấy á, giống như ok, vừa Tấn thấy như cái kỳ này thống đốc ranh á, thấy một đống người không? Vô ông Greg Abbott rồi Beto ở dưới rồi một đống người đó là để chia phiếu bằng để cho ông thống đốc mình rớt. Nhưng mà không,
ông đâu có rớt đâu.
Làm bây sao rớt?
Cái đầu tiên luôn mà. Là mình về đầu tiên.
Cái tiểu bang này mà rớt nữa thì dự tấn là mình chắc kiếm một quần đảo nào ở dự tấn. Đây là cái xứ Cộng Hòa, chính thức là Cộng Hòa, là tiểu bang phát sát một.
Dạ vâng. Với lại ông Albert đó, ông bị handicap mà ông vẫn có thể làm thống đốc được bao nhiêu nhiệm kỳ. Thì cái đây là một cái gương sáng cho nhiều người, người ta không có give up, tức là người ta cho dù bị đứt chân, đứt tay, handicap thì sao họ vẫn có thể làm được những cái việc lớn giống như là ông thống đốc của mình. Đây là cái gương cho những đứa trẻ mà nó bị làm thật, nó vẫn có thể lên ghế thị trưởng hay là giống như ổng luôn. Đó, thành ra cái điều mà ổng làm thống đốc 2 nhiệm kỳ, 3 nhiệm kỳ cũng là một cái gương sáng cho mấy cái tụi nhỏ mà bị bệnh, bị khuyết tật sau này.
Dạ thì Diệp Tấn giống như Diệp Tấn có coi cái cuồng YouTube mà Diệp Bảo Tàng quay đi mà tôi phỏng vấn tôi không?
Em chưa học.
Dạ vô trong đó Diệp Tấn thấy để tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì sẽ pop up cái đó. Mà trong vòng 5 ngày mà nó lên tới 250.000 view. Thì vô nên coi cái đó đi. Tôi cũng khuyên là giới trẻ đó đừng bao giờ giúp á. Ok.
Bây giờ là cái phần mà bầu cử là tạm thời là nó nằm ở chỗ cái con số cái cột mốc này.
Cứ để vậy đi. Tôi mỗi buổi sáng là giờ sáng tôi thức dậy tôi mở cái đài lên cái đài 5, 7, 9, 11 gì đó. Tôi coi mà thấy là vẫn còn là để là less minus 10, 15 rồi đó, 20 rồi đó là tôi tắt ngay tại chỗ. Tức là chưa chắc ăn. Khi
bây giờ hy vọng là Nevada lấy được cái ghế đó là chắc chắn mình 50-50 cho đến 51-49. Đó là
51-49 là mình lấy được cái thượng diện. Ok.
Dạ đúng. Thì bây giờ mình làm sao mình lên con số Nevada thắng cái đã.
Bây giờ đối với tôi thì tôi ở nhà tôi chỉ có cách là tôi mua gà vịt về tôi cúng thôi.
Dạ vâng. Em cũng hôm nay em làm nửa chương trình, em xin chào tạm biệt. Kính chào anh Chức Tuệ, anh cũng như anh Vĩnh Nghiêm, cũng như quý khán giả. Hẹn gặp lại là kỳ sau, và có thể là chúng ta sẽ lấy được cái ghế của Nevada trong tuần sau.
Cái đó là cái mơ mộng của tất cả mọi người chúng ta. Muốn cứu vãn cái tình trạng mà bê bối của đất Mỹ này. Ok. Rồi.
Dạ,
cảm ơn Việt Tấn.
Rồi, cảm ơn chào anh Việt Tấn. Dạ, thưa chú, cũng chương trình phần 1 chắc mới hết. Cháu xin mời chú Brad thì sau một vài thông tin thương mại đến với khán giả thè.
Như quý vị cũng đã thấy kết quả của tiểu bang, liên bang và kết quả của bầu cử trong vùng rồi. Khỏi nói nhiều. Những người nào mà tôi endorse thì đa số đều thắng hết. Không? Chỉ có bà bạn tôi Tiffany thì tôi biết rằng bà không thắng, nhưng mà vì bạn tôi mà tôi cũng đã nói trước với bà. Thì đối với cái kinh nghiệm bầu cử của tôi thì quý vị cũng đã thấy rằng là cái sự ai mà tôi endorse thì đa số đều thắng hết. Thì nhưng mà còn sẵn đây mời quý vị vô trong YouTube coi cái bài nói chuyện của tôi cho Diện Báo Tàng đó, để sau này là tài liệu cho các em đời sau.
quý vị chỉ đánh vô tử tiến sĩ Trương Minh Ẩn đó, thì nó sẽ nổi lên YouTube trong vòng chưa tới một tuần lễ là 200,000 to 250,000 view rồi. Dạ, thì quý vị không phải là tự khoe là để quý vị coi, không, coi đi để quý vị nhìn thấy cái cuộc đời của tôi như thế nào. Thì cảm ơn quý vị. Dạ, bây giờ mình chắc quảng cáo phải không?
Dạ, cháu xin mời chú Brett sau vài thông tin quảng cáo sẽ chú cháu mình rồi, sẽ trở lại phần 2. Dạ, xin chào chú. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng 1160 AM sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dũng Nghiêm cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM và xin kính chào chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ, ngay từ đầu phần 2 cho phép chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ. Hello, dạ xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Có phải tôi vậy chú?
À dạ xin chào cô, xin cô cho biết quý danh ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Dạ tôi tên là Hùng đây chú.
À dạ xin chào chú Hùng. Dạ.
Dạ, hỏi thăm tôi hỏi thăm anh tiến sĩ Trương Đảng là hồi nào tôi không có đi bầu. Mà kỳ này con nó có đi bầu người Việt Nam nó thành ra tôi vô bầu. Mà tôi muốn hỏi anh Đảng kỳ này anh có biết được là ông người Việt Nam có đắc cử không anh Đảng?
Dạ, ông Việt Nam nào với được ta gì á? Ở đây chứ không mình
ông Việt Nam ông tên là Nguyễn Xuân Hùng đó.
Dạ, ông đó thì thất cử. Dạ.
Ồ, tôi thấy ông vận động tôi cho bầu, tôi cho bầu cử, tôi chở đi bầu cử dữ lắm mà theo thất cử là không có thất cử nữa nặng.
Dạ, thì kỳ này như ông biết là tôi là người endorse và ủng hộ bà Lisa Simmons, không phải là tôi ủng hộ Đảng Dân Chủ mà tôi ủng hộ bà Lisa Simmons mà không. Ok.
Nhưng mà
tôi là người Đảng Cộng Hòa.
Hỏi là làm sao anh biết làm sao người ta không cho bầu cử cho ông nặng?
Dạ, cái chuyện đó là tùy theo đồng bào cử tri. Họ cảm thấy thích cái người đó, do đó có nhiều người nói cái ông kia làm này, ông kia làm nọ. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là cử tri là người quyết định là người nào tôi chọn. Do đó mỗi cái lá phiếu đều rất là quan trọng. Và cuộc bầu cử thì rồi giữa bà Simon và ông Andy Nguyễn cũng rất là gây go. Thì nó cũng là một cái không phải thắng là thiệt lớn. Nhưng mà trên 4.000 phiếu vậy thôi. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Thưa quý thính giả, quý vị đang trở lại với phần 2 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Đường line đã trống trở lại. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ thưa chú, trong thời gian đợi quý thính giả thì chú trong công việc của thị trưởng hàng ngày của chú có những vấn đề gì cần lưu tâm hoặc là...
Thì nói về trong thành phố trước thì khi chú làm thị trưởng thì chú bắt đầu là mướn tổng cộng là 1, 2, 3 người Việt Nam. Ngày xưa giờ thành phố này chưa bao giờ có Việt Nam làm hết, thì cô thư ký Việt Nam, cô này rất là giỏi, cũng hên cũng được. Và đặc biệt nhất á, là trong ngành cảnh sát thì lần đầu tiên có nữ cảnh sát Việt Nam ở tại thành phố Hòa Bình thị của chú. Và mọi cái công tác á, là chú đương dự định là đưa cái ESMA từ xây dựng ở tại thành phố chú. Nếu điều kiện và mọi hai bên đồng ý á, thì chúng ta sẽ có cái ESMA trong thành phố Hòa Bình City. Thì lợi ích nhất là cho những người ở cái khu mà ta đang copy khỏi chạy lên cái Carrollton và đi chợ lên đó đó, Dũng Nghiệp.
Yeah.
Chợ S hoặc đây không phải chỉ là chợ không, mà ở xung quanh chợ hoặc trên trong chợ có quán ăn, có gift shop, và cũng như là kế bên có họ xin ở cái thành phố chú xây một cái khách sạn. Thì chú đương ngần ngại vấn đề này, nhưng mà vì muốn có họ, muốn có S hoặc cho đó phải đồng ý. Dạ, tại vì chú có đương có hai cái Marriott Hotel sẽ xây cuối năm nay. Đó là cái tin tức cộng đồng. Dạ, tôi thấy đa số đồng bào không biết rất là thích đi Esma. Lái xe từ đây và tới Carrollton, tiền xăng càng ngày càng mắc mà họ cố gắng lên như đó. Đối với người Mỹ thì đây là một xa lạ, mà khi người Mỹ đã hiểu rồi,
vô trong chợ đó thì cái sự tiếp đón rất là nồng hậu là cái thứ nhất. Và cái mà đồ ăn thì tươi tốt, cũng đa số chợ Việt Nam mình ở đây cũng có, nhưng mà có thể so sánh tại vì Esmart không biết họ cái management họ khác, tại chú đã từng làm siêu thị 15 năm. Thì chợ Esmart ở Carrollton đó, mỗi tuần lễ họ bán là 2 triệu đồng. Cứ mỗi tháng là cái average họ bán là 8 triệu. Thành ra nếu có Esmart về Hotham City cũng là một chuyện tốt để lấy thêm tiền thế để giúp đỡ thành phố xây dựng đó, Dũng Em.
Dạ.
Đó là tin tức local.
Dạ. À, chú cho phép cháu đón một vị thính giả trước. Hello, xin chào.
Hello, hỏi em ạ.
Dạ, đúng rồi. Xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Em xin đổi tên này. Cho cháu hỏi chú, cái hôm 8 tháng 11 vừa rồi qua chú, mình đi bầu cho cái đảng của mình, nhưng mà nếu mà nhiều khi cái phiếu của mình bỏ cho cái thùng đó, có khi nào nó bỏ sang cái đảng tầm quần chú?
Dạ, bây giờ anh hỏi con. Anh hỏi cái câu hỏi mà tôi trả lời không được. Ngay cả tôi đây là một cái dân cử, mà sau cái vụ ông Trump rồi đó, anh hiểu không? Là chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Thành ra cái câu hỏi đó khó trả lời lắm. Không biết mấy sao nó có lem nhem làm gì thì cái đó tôi không dám nói. Tại vì ông Trump đã thắng cử clearly 4 cái tiểu bang tối hôm ngày đó. Tôi thức tới 3 giờ khuya. Sáng sau 4 tiểu bang đều thua hết. Thì cái chuyện rất là lạ. Ít lắm lại có tiểu bang thắng chứ. Còn này thua hết. Thành ra bây giờ cái câu hỏi của anh đó, xin chờ cái kết quả của chính thức. Thì lúc đó mình mới biết là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ là nắm cái tòa nhà ở dưới rồi.
Tại vì tôi thấy bây giờ đảng kia là 198 phiếu rồi, là đảng đó là mình ấy là được 198 phiếu, chứ đang chuẩn bị cho anh mừng đó mà mít có được không?
Dạ, mà đảng Dân Chủ thì 198 phiếu, nhưng mà đảng Cộng Hòa
đảng kia là đảng Vinh á, đảng Cộng Hòa.
Dạ không, anh coi tùy theo đài nó đăng tùm lum hết à. Chẳng như là đảng Cộng Hòa đó là 220 phiếu, mà nó để là cái phần mà cách biệt đó là 10%. Yeah. Anh hiểu không? Mà nếu 10% đó, 220 phiếu thì trừ ra đó thì mình thua. Mà 220 phiếu mình cộng thêm một cái cũng ăn, hay là để ứng nguyên vậy thì mình cũng ăn. Tại vì Hạ Nghị Viện á, nếu đảng Cộng Hòa muốn thắng chỉ cần 218 ghế.
Dạ yeah, đúng rồi.
Tại vì còn cái đảng còn cái thượng viện á, dù mình được 50, Dân Chủ 50 thì vẫn Dân Chủ vẫn thắng, là tại vì cái bà mà phó tổng thống đó là chủ tịch Hạ Viện, ủa thượng viện, do đó bà đó luôn luôn bỏ phiếu, lúc nào cũng bỏ phiếu cho Dân Chủ thôi, thì kể như là mình thua.
Tại vì đợt trước bầu thì cháu chở mẹ cháu đi, thì mẹ cháu thấy đến phút chót là thấy thắng, là đến bây giờ thấy lúc sau thua. Cái ngày 8 cháu chở mẹ cháu đi, mà mẹ cháu đi giống như là một con nít ba, con nít mà mới biết đi 80 mấy tuổi rồi mà chở cái năm này chở đi thì mẹ cháu bỏ chứ đi mà có thắng không mà đi như là trước đó thì tao lại bỏ đi. Cứ mẹ cứ ráng, mẹ một xíu của mẹ là cũng là một vinh dự rồi, cho mẹ cứ ráng mẹ đi.
Dạ, cái đó là cái danh dự, và cảm ơn bà cụ rất là nhiều. Tại vì một lá phiếu được khao bây giờ, để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Cái câu hỏi của anh giờ này tôi trả lời không được, chỉ chờ coi như thế nào. Mà cứ mình mỗi người sống phải có cái hy vọng, là hy vọng đảng Cộng Hòa thì để lấy được cái tòa nhà dưới để đỡ làm phiền gia đình ông Trump thôi, phải không? Còn cái thượng viện thì tôi không nghĩ là chắc ăn đâu.
Dạ. Cảm ơn nhiều nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha, chúc anh sức khỏe. Dạ, xin trở lại với chú.
Dạ, thì giống như đồng bào hiện tại bây giờ đó, như Dũng Nguyên thấy á, thành tiểu bang Texas hầu như chỗ nào cũng là tiểu bang to thì to, không nhận không?
Dạ.
Mà tại sao mình đếm phiếu hết rồi, mà trong khi mấy tiểu bang kia cứ nói dùng này chưa đưa, dùng kia chưa đưa, vậy chứ làm ăn cái kiểu gì mà dùng này chưa đưa, dùng kia chưa đưa? Thành đó những cái đó là nó y chang như cái kỳ bầu cử tổng thống của ông tổng thống Trump. Thành ra ai hỏi là anh có, tôi thấy Cộng Hòa chắc chắn ăn rồi, anh tôi nói khoan, ngừng đi, ở trên nó có cái chữ cộng trừ 12, có đài thì cộng trừ 13, có đài cộng trừ 10. Tức là có thể hơn 10 phiếu hoặc là xuống dưới 10 phiếu. Là cái kiểu đó nó cứ nói là chưa có 100% đủ, thành ra nó chờ. Thì chính vì cái chờ đó là cái mà ông Trump thua. Không thể nào mà qua đêm mà mấy cái cao ti chưa đến, không thể nào bỗng dưng là cái chuyện dĩ nhiên nó xảy ra là ông Trump phải thua, là ông kia có hơn triệu mấy phiếu. Cái chuyện đó bây giờ tôi tính đó, ai cũng biết, nhưng mà giờ mình thấp cổ bé họng, trên nó control hết rồi thì làm gì đây. Chỉ có một cái, trong thành phố tôi với tư cách thị trưởng thì không có ai làm sếp tôi nữa, thành ra tôi cũng được cái sự tự do và hãnh diện rằng trong thành phố tôi cái chuyện mà rút tiền giảm bớt cảnh sát thì không bao giờ có, luôn luôn tăng cảnh sát và cho xe mới ngon lành hơn, và tăng nhân viên cảnh sát cũng như là trừ tội phạm dù ăn cắp cỡ nào cũng bị bắt hết. Đó là do thành phố tôi, còn những cái thành phố khác như Dallas là dưới 700 là không bắt, bắt có bắt đi nữa cảnh sát bắt vô trong tòa biện lý họ không có nhận cái case đó thì kể như dục bò. Bên đây luật như vậy thì quý vị biết không, sống bây giờ thì tôi chỉ biết sống làm cái gì hết cho thành phố tôi cũng như giúp đỡ cho đồng bào nghe được những cái tin tức cũng như là có những cái câu hỏi liên quan tới cuộc sống quý vị hoặc quý vị gặp khó khăn. Gần đây có một số quý vị cứ hỏi tôi vậy chứ anh Ẩn ơi, tôi có cái muốn đi xin cái passport. Thì nếu quý vị ở Tarrant County á, quý vị vô gọi là Family Law, cái building Family Law nó gần cái building mà có cái đồng hồ đó, thì lên trên đó, hoặc là quý vị đến bưu điện, mà bưu điện chính chứ không phải bưu điện nào cũng có, nó có cái chỗ làm passport và quý vị fill out cái form. Quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị xin á, là lúc nào cũng 10 năm, mà còn có một năm nữa gần hết thì quý vị phải xin nữa. Tại nhiều khi có những người travel về Việt Nam đi cruise tất cả, cũng như qua Mỹ Tây Cơ với Gia Đại. Ngày xưa đi Mỹ Tây Cơ hoặc là Gia Đại chúng ta chỉ bằng cái bằng lái của người Mỹ thôi là mình qua được. Hiện tại bây giờ là cần passport. Nhưng mà đối với tình trạng mà ông Tổng thống Biden của mình á, là ông mở cửa biên giới thì hầu như một ngày không biết mấy ngàn người sắp hàng rồi. Ông thống đốc mình cứ hãy sắp hàng bao nhiêu thì ông mướn xe bus bao nhiêu để ông chở về miền Bắc bỏ cho mấy cái tiểu bang dân chủ lo. Thì đó là một cách rất là hay. Tại vì một người qua tới đây, illegal hay legal như vậy, vấn đề con cái họ cũng phải cho đi học. Vấn đề medical không có, họ vô bệnh viện emergency. Thì lý do tại sao mà càng ngày cái tiền mà mình vô bệnh viện họ đòi nhiều hơn. Ví dụ insurance nó tăng hơn, thành ra cái co-payment nó tăng. Nhưng mà ai mà có Medicare giống như tôi á, thì được cái lợi là chỉ trả 3.900 mỗi năm mà thôi. À, do đó cũng là một cái chuyện rất là hay. Sau 3.900 thì nó trả tiền hết. Thì ở đây quý vị thấy ở tiểu bang Texas mình cái biên giới, cái hàng rào vẫn còn. À, còn thấy mà cái chuyện mà những biên giới như Arizona, New Mexico thì hầu như là xây nửa chừng là bỏ cái đó thôi. Còn California thì khỏi nói. Giống như đi giống như đi chợ vậy đó. Và ở đây là trong tình trạng mà thế giới hỗn loạn. À, như quý vị thấy đời của ông Tổng thống Trump á, tất cả thế giới hòa bình không ai dám quýnh mai hết. Ngay cả hai kẻ thù lớn nhất trên thế giới này là Palestine và Do Thái, mà họ còn ngồi chung sống nhau hòa bình. Khi ông Biden lên rồi đó quý vị thấy không, nổi loạn khắp nơi. Và tôi rất là tội nghiệp cho những người đường bà Iran bị trùm đầu trùm cổ mấy chục năm, bây giờ chịu không nổi ra cắt tóc hết. Thì bây giờ là có tòa án nhân dân ra xử, mà tôi đã coi tin tức là luật sư, không phải là luật sư nào cũng được biện hộ, luật sư do chính quyền của họ lên ra. Và nếu người nào vi phạm những cái luật liên hệ tới tôn giáo đó mà đã đi biểu tình đó sẽ bị xử tử. Thì đã có 4-5 người là nằm trong cái bảng tử hình rồi. Thành ra tôi thấy đó là một cái vấn đề rất là ác. Tại vì nước Mỹ này á, người ta phải dùng lời nói, nhưng mà đàn áp người ta đã đem súng, mà tôi coi trong phim mà nó cầm cái thằng cảnh sát chìm nó mà cầm cái súng lục mà bắn người ta ngay đó bùng bùng vậy đó. Thì coi sinh mạng của con người thì tôi cũng có cầu nguyện rằng, hy vọng rằng ông Putin cũng như cái ông Khomeini đó cần phải là tiêu diệt để cho đồng bào có an cư lạc nghiệp chứ. Quý vị thấy ngày xưa chiến tranh đó, ngày xưa chiến tranh Việt Nam đó, ngày xưa chiến tranh Việt Nam đó thì đồng bào bị khổ, nhưng mà ngày nay thấy Ukraine, mà quý vị thấy đồng mấy bà 80 mấy 90 tuổi đứng khóc, người ta Dũng Nguyên có thấy không?
Yeah.
Quá tội nghiệp. Nhưng mà cái tinh thần quốc gia của họ rất cao thì cũng là một cái chuyện hay. Đó là cái ý kiến của tôi trong vấn đề chiến tranh cũng như hòa bình vậy thôi. Do đó chúng ta tập sống hòa bình trong cái hàng xóm của mình.
Dạ.
Okay.
À, thưa quý vị vẫn đang còn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú thị trưởng tiến sĩ Trương Minh Ẩn. À, chương trình còn 10 phút thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì đừng ngần ngại hãy gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú, thì trở lại cái vấn đề bầu cử thì nãy giờ đúng như chú nói, Dũng Nghiêu sao thấy hồi đó trước đây mấy kỳ bầu cử trước đây từ thời Tổng thống Trump đắc cử mà trở về trước thì thấy mỗi lần bầu cử xong kết quả thường thường đến nửa đêm là đã có kết quả đầy đủ hết rồi.
Yeah.
Mà bắt đầu từ năm 2020 mà lúc mà Tổng thống Trump tái đắc cử ứng cử lại nhiệm kỳ đó, thì bắt đầu nó có vấn đề lộn xộn như là đang xảy ra. Nó có nghĩa là có một số tiểu bang họ lấy lý do là phải đếm phiếu lại rồi hệ thống system tầm trục trặc rồi đủ thứ chuyện hết trơn á, thì Dũng Nghiêu cũng giống như chú là bây giờ bắt đầu nghi ngờ và bắt đầu mất niềm tin rồi. Thì đúng như chú nói, có lẽ đảng Dân Chủ bây giờ nó đang control hết tất cả mọi chuyện. Dạ thưa chú, cho Dũng Nghiêu đón một vị khán giả trên đường dây.
Rồi, dạ.
Hello, xin chào.
Hello, chào, có phải tôi không
ạ? Dạ đúng rồi, xin chào cô, xin cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chào chú Ẩn, chào anh Dũng Nghiêu.
Dạ.
Tôi có câu hỏi là xác bên tôi là nhà thờ mấy người mà chùm đầu á, đó, mà nhà tôi á, bữa hôm vừa rồi, cái gió vừa rồi á, nó bị rớt cái cây, mà may sao mà nó rớt xuống hàng rào của nó, cho nên nó không có bị, mà thấy có một cây bây giờ cũng thấy xìu bên mình, mà lỡ mà cái gió cái dòm lỡ nó rớt xuống ở nhà mình á, thì mình có bị Isuran nó có đền cho mình hay không gì mà chưa nọ chú Ẩn.
Cái luật mà nằm mấy xa hàng rào đó thì thành phố thường thường đa số nó không có liên hệ vấn đề đó, nhưng mà nếu mình ở cái khu SOE đó thì lên văn phòng chắc cái SOE. Bà có ở khu nhà qua không?
Dạ không, ở Urban ạ, ở ngoài thường thôi.
Ở ngoài thường thôi thì cái cây ví dụ nghiêng qua mình mà đụng nhà mình qua nói nó tiếng tao sẽ cắt ngang đây, còn kêu nó cắt nó không cắt mình không làm được gì, muốn đưa ra tòa thì đưa. Còn nếu mà cái cây nó ngã bất cứ chẳng hạn như bà để cái ống nước ngoài đường, người nào đi ngang chợt té một cái rồi đó, mà người ta gãy giò gãy chân á, thì insurance nó cũng phải đợi. Do đó mua insurance phải nhớ mua cái phần đó. Giờ ở đây có một số mà mua insurance đó, khi quý vị có nhà mướn đó, thì trong những cái policy nhà chính mình nó có cái phần mà liability cho những người nhà mướn. Do đó đó quý vị nhớ đó, tại vì bên đất Mỹ này á, mà nếu mà có chuyện gì mà tiền bệnh viện rất là nặng, quý vị phải mua, đừng có ham rẻ. Yeah. Thành ra quý vị đó là những cái tôi khuyên quý vị. Còn bây giờ quý vị, bà qua bên nhà hàng xóm là cái người đó có thân thiện với bà không?
Cái đó là nhà thờ chứ không phải là nhà người dân.
Dạ, yeah, nhà thờ thì mình nói với ông mục sư á.
Dạ.
Nhà thờ cái cây này tôi yêu cầu cắt giùm, còn bà muốn thưa thì bà phải xuống cái tòa kia đi khuất thưa. Là nói cái cây này tôi kêu cắt mấy lần, nhưng mà qua đó nói chuyện lịch sự ở đời á, mà sống với nhau á là cái đề một câu nhịn chín câu lành, bà hiểu không? Không bà con sao mà lái nhìn gần mình đừng gây sự với họ thì mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ bà qua nói chuyện đó chưa?
Dạ, bữa hồi kỳ trước có một lần thì nó cũng chặt rồi, bây giờ nó ra lại một nhánh nữa vừa rồi. Dạ, nó rớt xuống sáng ngủ sáng đi ra, trời thấy cái cây nó ngã, tưởng là nhà vô nhà mình lôi cái xe, không ngờ là nó nằm bên hàng rào của nó, cho nên nó đỡ quá. Bây giờ mình nhìn lại á thì thấy có một cái cây nó cũng xìu qua nhà mình, mà không biết sợ gió rồi này nọ, rồi nó lỡ nó xuống cái mái nhà của mình đó, cho nên bây giờ
bà kỳ trước á người ta đã cắt rồi thì kỳ này bà cứ qua bên đó đi, nói nhỏ nhẹ nói ở cái cây này qua tôi, mà tôi cũng lớn tuổi rồi tôi không biết cắt đâu, để vài bữa nó hư hàng rào hết.
Dạ, dạ, vậy cảm ơn chú Ẩn
ạ. Rồi, cảm ơn cô đã gặp vào chương trình nhé. Rồi, chúc cô sức khỏe. Dạ, thưa chú, thì còn 5 phút nữa là hết chương trình. Không biết chú có những vấn đề gì cần nhắc nhở đến quý đồng hương không?
Dạ, chỉ nhắc nhở quý vị á, là mùa đông sắp tới, ngày thứ 5 này. Quý vị nhớ mang cây vô, cũng chưa đến độ đông đá. Nhưng mà ngay giây phút này á, tôi thấy nhà thường thường á, mùa đông trong chương trình ta hỏi là tại sao bây giờ nhà tôi bị bể, mà quý vị biết không, mấy cái ống nước mà đi từ trong tường mà xi măng ra đó Dũng em.
Dạ.
Là quý vị chỉ cần ra Home Depot mua cái chụp mà nó giống như cái nấm vậy đó, màu trắng á, có 2 đồng, 1 đồng 99 á, quý vị nên bịt mấy cái đó lại. Và quý vị muốn chắc ăn nữa, trước khi bịt cái đó là phải dòng giấy báo vô, thì cái chất đông lạnh nó không lạnh được giờ cái đó. Còn quý vị hà tiện mà quý vị lấy bao ni lông á, càng bao ni lông nó càng lạnh hơn nữa. Ok. Dạ, cái đó là cái thời tiết bây giờ nó đang thay đổi, hiện tại nó cũng như gần mưa. Và hy vọng rằng á, quý vị chuẩn bị mấy cái đó để tốn tiền lắm. Còn vấn đề máy lạnh rồi đó, quý vị phải cẩn thận. Quý vị gọi người ta máy lạnh không chạy không nghĩa là nó hư ngoài. Nhà tôi kêu lại đời 1,000, 2,000, 3,000. Tới cái ông kia, ông lại Việt Nam đó, nghe tôi nói chuyện trên đài, ông lại, ông sửa cho tôi. Ông dòm lại nói, ông Ẩn ơi, nhà ông chỉ bị cái sợi dây con chuột cắn thôi. Thành ra không tốn đồng nào hết, ông cũng không lấy tiền. Còn quý vị cẩn thận, có nhiều người lại mà thấy cái này ông chạy, họ thay, cái kia thì họ thay. Thì cái đó là giống như sửa xe đồ vậy đó, quý vị phải kiếm một cái gara mà quý vị tin tưởng. Chứ có nhiều người vô, xin lỗi, thay 2-3 cái buri, tại vì trong cái nghề tôi làm việc ngày xưa đó, cũng undercover, thì khi đem mang chiếc xe vô á, hư có một chút, một cái shop Việt Nam bây giờ là tiêu rồi, là ở sau có cái trụ sắt đó Dũng em.
Dạ.
Rồi người ta bị móp có chút xíu thôi mà để chiếc xe vọng vô râm râm, tại tôi đây xét camera đó.
Dạ.
Thì cuối cùng cũng bị bắt.
Dạ, dạ. Cho cháu thông có lẽ là vị thính giả cuối cùng trên đường dây ạ. Dạ, hello, xin chào.
Chào anh và chào anh Ảnh.
Dạ.
Tôi cái này hơi tò mò tí xíu đi nhá. Anh và anh là ủng hộ với Cộng Hòa. Hôm rồi anh này giới thiệu cái bà Sherman đó, thì tôi nghe theo anh. Tôi không biết làm sao bà đó là dân chủ, nhưng mà tôi đi bầu tôi thấy bà dân chủ. Mà tôi vẫn nghe theo anh tôi bầu và tôi cũng rất mừng là bà đã thắng cử rồi. Tôi không hiểu làm sao cái nguyên nhân sao vậy. Và tôi thì tôi thật sự tôi là người dân ở đây thì, nhưng mà tôi không biết các ứng cử viên như thế nào. Và thật sự tôi nghe những người uy tín.
Dạ. Dạ, đối với tôi thì tôi thì rất là khao khát có những ứng cử viên Việt Nam. Như anh thấy, như Phạm Long là một người tôi chưa biết, chưa bao giờ gặp mặt. Mà tôi khi đã quyết định giúp đỡ thì tôi phải giúp đỡ tới cùng. Và Phạm Long là người Việt Nam đầu tiên anh tên. Còn vấn đề này nó dài dòng lắm. Nếu anh có thì giờ anh có thể gọi tôi, thì tôi giảng nghĩa anh thêm hơn. Là tôi nghĩ rằng đối với cái nhiều có cái câu hỏi của cô Kỳ rồi đó, hỏi 2 tuần liên tục tại sao tôi ủng hộ cái bà Sherman dân chủ. Tôi nói không, tôi không ủng hộ dân chủ, mà tôi ủng hộ cái người mà hứa với tôi sẽ giúp đỡ cộng đồng. Thì cô hỏi tôi gì cho bà da đen này có ủng hộ cộng đồng nào chưa, tôi nói chưa, nhưng mà người ta hứa sẽ làm, có thể làm hay không tôi không biết. Còn những người trong quá khứ cũng đã từng làm rồi mà chưa làm gì cho cộng đồng, do đó tôi không ủng hộ. Vậy thôi. Dạ.
Rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Thưa quý khán giả, sau chương trình phát sóng trực tiếp ngày hôm nay thì nếu quý vị vẫn còn những câu hỏi liên quan mà cần thị trưởng giải đáp hoặc là cần tâm tình riêng thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của tiến sĩ Chu Minh Nẫn là 682-360-7250. 682-360-7250. Dạ, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cháu cảm ơn chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, cảm ơn Dũng em làm việc với chú hôm nay, và đặc biệt cảm ơn tất cả quý thính giả 1160 AM nhớ nha. Giống như bây giờ từng rồi cứ đau 1600 AM thì không bao giờ nghe tiếng tôi đâu rồi. Cảm ơn quý vị. Dạ, hy vọng quý vị có một ngày không phải đẹp trời nhưng mà rất là mát mẻ. Chào quý vị, gặp tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ 5 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.